Hôm nay là ngày 1 tây tháng 2 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Giáp giới. Giáp giới trời cao thông đường tiến, cảm minh trời Phật tự cảm hiền. Gia duyên tận độ cảm an yên, phân minh đời đạo tự thông hiền, Lương Sĩ Hằng. Rồi, giáp giới là sao?
À, cô vô đóng góp anh Bảo. Thì hai cái từ giáp giới này á, thì cũng chưa có nghe thầy giảng, cho nên mình theo cái hiểu của mình á, thì giáp á, có nghĩa là tiếp giáp, còn giới á, là giới hạn, thì đó là sự tiếp giáp á. Giáp giới là cái sự giới hạn, sự liên hệ giữa các tầng giới. Rồi còn cái như trong bài đây ấy, thì Dung hiểu là giáp giới trời cao á, thì nghĩ là cái trung tim bộ đầu á là cái điểm tiếp giáp với trời cao. Là con Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Giáp giới nghĩa là nó gần cái giới, nó gần cái biên giới á, kêu là giáp giới. Giáp giới là gần biên giới, tùy theo biên giới gì. Ở đây thầy nói là biên giới là trời cao, giữa trời cao với mình. Còn thì mình có thể giáp giới trung thiên, là gần tới trung thiên á, thật kêu là giáp giới trung thiên. Thành ra cái tùy theo cái từng giới của mình mà mình dùng chữ giáp giới, nghĩa là từ giữa cái sắp tới một cái giới khác, từ cái giới này mà sắp tới một cái giới khác kêu là giáp giới, gần biên giới đó. Giáp giới trời cao thông đường tiến. Anh Tiến muốn đóng góp câu này không? Anh Tiến chưa vô. Như Quế Phượng. Hai người vô. Rồi, anh Tiến có muốn đóng góp câu đầu không?
Của em là nãy giờ mạng nó văng ra, giờ em mới vô lại.
Dạ
Anh
chúc
Bảo
là
nói gì anh Bảo?
nè.
Cái câu đầu tiên á, giáp với trời cao đó, anh muốn đóng góp không?
Dạ thì đóng góp em cũng xin đóng góp. Thôi để nhờ chị Quế Phượng đóng góp trước đây.
Chị Quế Phượng đóng góp trước đi.
Dạ dạ em chưa ổn định anh Tiến người ta.
Hả?
Quế Phượng trên đây chị chưa ổn định. Thôi em đóng góp thì em đóng góp. Hôm nay mình học có chủ đề giáp giới. Chà, sắp nở năm mới mình là mình đi tới giáp giới rồi ha. thì em xin đóng góp giáp giới trời cao thông đường tiến. Thì cái giáp giới này á, thường thường cái chữ giới đây là nói về cái ranh giới, mà giáp đây có nghĩa là giáp hai cái mí của cái giới này qua giới kia, cũng như cái ranh giới giữa nước này qua nước kia. Mà nếu nói giáp giới trời cao thì theo em nghĩ á, là khi mình tu mình gom hạ trung thượng mình, cái luồng điển nó mà quy được ở trên trung tim bộ đầu mình á, từ đó mà xuất ra mà hoài trụ ở đó thì nó mới có giáp giới ở cái trung thiên, ở đại thiên thế giới thôi. Nhưng mà mình còn phải, nếu người tu mình cũng phải xuất để mà hòa cái luồng điển vô đại thiên thế giới nữa. Thì em nghĩ đây chữ mà giáp giới trời cao á, là chỉ khi cái luồng điển mình trụ được ở trung tim bộ đầu, thì chỗ đó mà ba tấc thì mình mới giáp được ở đại thiên thế giới thôi. Nhưng mà thông đường tiến thì như vậy mình phải tiếp tục mình lo mình hành pháp để nó xuất cái luồng điển đó mà nó hòa vào dư cái luồng điển của đại thiên thế giới thì mình mới gọi là thông đường tiến. Em xin hết ạ.
Giáp giới thì tùy theo mình ở giới nào, không mình ở dưới thế gian mình giáp giới với trời cao thì tùy theo mình lên ở giới nào. Nếu mà mình còn ở dưới thấp á, mình chưa có ra được á, thì cái giáp giới trời cao của mình á, cũng như anh và chị Dung nói á, là cái trung tim bộ đầu. Là mình ra khỏi được cái trung tim bộ đầu á, là mình qua bên cái giới kia kêu là giáp giới. Còn mình đi lên trên nữa, khi mình gần tới trung thiên á, kêu là giáp giới trung thiên. Cũng như Côn Lôn Sơn rồi đó là giáp giới trung thiên, chứ chưa có tới trung thiên. nên nó còn ở dưới một chút chưa có tới, thì tùy theo mình ở từng giới nào mình giáp giới với cái tầng cao hơn. Nhưng mà ở đây nếu mà mình nói về mình còn ở trong bản thể thì cái giáp giới của mình đó là trung tim bộ đầu, nó giáp với cái điển giới bên ngoài. Khi mà mình ra được khỏi trung tim bộ đầu á thì mình bước vô cái điển giới, kêu là giáp giới. Giáp giới trời cao, trời cao á thì nó có nhiều tầng nhiều lớp lắm chứ không phải là một lớp. Nhưng mà tất cả những cái gì trên mình đó là trời cao. Nhưng mà sau đó tùy theo mình đi tới cái cảnh giới nào, tùy theo mình ở từng giới nào, thành ra con đường đi nó có ra khỏi rồi nhưng mà nó cũng còn dài lắm chứ nó không có ngắn như mình tưởng ha. Giáp giới trời cao, thông đường tiến. Cái đường mà tiến lên cái trời cao á thì nó phải khai thông. Khai thông như là khai thông bộ đầu á, thì lúc đó cái luồng thiên xích mình mới phóng lên trên, luồng điển nó đi thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì nó thông. Nếu mà mình nhẹ thì nó thông, nó không, nó càng nhẹ nó càng đi thẳng lên. Con đường đó chỉ có đi lên, đi thẳng đi lên, mà càng nhẹ chấn động lực càng mạnh càng nhanh thì nó đi lên càng cao. Giáp giới trời cao, thông đường tiến. Thông là mình phải khai thông, trước hết là mình phải khai thông ở dưới hết rồi nó mới thông tới đỉnh đầu. Nó thông tới đỉnh đầu, nó khai mở cái bộ đầu của mình ra thì lúc đó mới thông đường, chứ nếu không nó còn bị nghẹt. Nếu mà nó chưa thông đường á là nó còn nghẹt, mà khi nó mở được cái bộ đầu á là ở dưới nó thanh rồi, nó lập lại trật tự hết, nó đủ lực lượng nó gom lên trên được rồi đó, nó mới khai thông cái bộ đầu, thì lúc đó cái đường của mình nó tiến lên mới là dễ dãi được. Cảm minh trời Phật tự cảm hiền.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Cảm minh trời Phật tự cảm hiền. Thì cũng như cái câu trên anh đã phân tích đó, khi mà có luồng điển mình đã trong bản thể mình mà thông mà trụ định được bộ đầu rồi mà mình khai thông được xuất ra khỏi cái bản thể mình đi vào cái trung thiên đại thiên thế giới đó, hòa vô đó, thì cái đường của mình mà thông có nghĩa là mình tiến được đến đâu mà mình thông tới đó đó, thì lúc đó mình mới cảm minh được trời Phật. Thì mình đi thông tới đâu có nghĩa mình giống như ở trường đời mình học được tới lớp nào cái cấp nào thì mình chỉ thông được và mình hiểu được cái cấp đó của trời đó. Thì như vậy mình lúc đó mình đi được tới cái giới nào thì mình thông, mình hiểu được cái giới, mình mới cảm minh ở cái cảnh trời Phật đó. Thì tự cảm hiền, cảm minh đây là mình cảm minh được cái sự thanh nhẹ. Tức mình khi mà mình hưởng được cái sự luồng điển thanh nhẹ thì cái tâm, cái phần hồn mình càng ngày càng sáng suốt, thì mới cảm được cái sự, thứ nhất mình cảm được cái sự trên đó là thanh nhẹ, chỉ có cái bậc hiền triết, bậc thánh thiên Phật ở thôi. Thì nhưng mà mình khi mình lên đó thì mình cũng ảnh hưởng được, mình hưởng được cái sự đó thì mình cũng là con người hiền, con người nhẹ. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Cảm minh là mình cảm nhận, mình hiểu một cách sáng suốt, mình cảm nhận một cách sáng suốt thì bằng cảm minh. Cảm minh trời Phật thì mình càng lên gần trời Phật chừng nào á, là mình sẽ càng cảm minh trời Phật nhiều chừng ấy. Cũng như mình ở dưới này, mình không biết trời Phật làm gì cho mình, giúp đỡ mình như thế nào mình không hiểu. Mà khi mà mình lên tới đó rồi đó, mình càng ngày càng kiến về trời Phật đó, lúc đó mình mới hiểu được cái tình trời như thế nào, tình Phật như thế nào, giúp đỡ mình bằng cách nào, độ mình bằng cách nào. Thì lúc đó càng ngày mình càng hiểu rõ hơn, càng tiến gần lên đó, thì mình càng hiểu rõ hơn. Cảm minh trời Phật phải không? Bước qua điển giới rồi, mình qua từ từ mình lên, mình càng lên mình càng hiểu. Mình hiểu là cái sự từ bi, đại từ bi của Đức Phật và đại từ bi của Thượng Đế hỗ trợ và giúp đỡ mình như thế nào. Thì cái đó nó ảnh hưởng mình tự nhiên mình cảm thấy là mình phải đi theo con đường đó là mình phải hiền, mình thấy mình nhỏ nhoi, mình ra trở mình trở nên một người hiền triết. Nhưng trước hết mình tu cái pháp này là kẻ hung quá hiền, là mấy người nào hồi trước không có hiểu đạo thì cái tánh tình hung dữ hung hăng, giống như người phàm thì muốn hơn thua tranh chấp, không có chịu thua ai hết. Nhưng mà mình tu cái pháp này rồi á thì kẻ hung phải quá hiền trước cái đã, mình trở nên người hiền á, rồi lúc đó mình mới tu về Phật được. Còn mình là người ác người dữ á, mà mình không buông bỏ cái đó đó thì mình không thể nào tu lên tới trời Phật. Thành ra trước hết là phải hiền, kẻ hung là quá hiền, hồi đó mình hung hăng, bây giờ mình không còn nữa, mình bỏ hết cái sự tranh chấp hơn thua giận hờn ở thế gian, mình trở nên hiền rồi mình mới học được cái, nhờ cái tánh mình hiền hậu như vậy á, mình mới học được cái sự hiền triết của bề trên. Rồi gieo duyên tận độ cảm an yên.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Gieo duyên tận độ cảm an hiền an yên,
Yên.
thì cái gieo duyên tận độ cảm an yên, thì cái gieo duyên đây á, thì tất nhiên nó là con người mình á. Khi mình bước trên con đường đạo pháp này á, mình mới lo thanh lọc cái bản thể mình, lo phát triển cái luồng điển mình cho cái phần tâm linh mình, đó là mình gieo duyên với trời Phật. Mà khi mình được thanh nhẹ cái luồng điển mình càng ngày càng phát triển đi lên á, mình mới ân sủng được cái tình trời Phật mà ban ban ăn ban cho mình, thì mình mới hứng được cái đó. Cũng như giống như ông trời ông mưa, mình phải biết lấy thao lấy thùng mình hứng đó, thì mới có được cái luồng điển đó. Như vậy mình trong quá trình mình tu học, mình thanh lọc cái bản thể, thanh lọc cái luồng điển mình, cái phần tâm linh, cái phần hồn mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt, càng phát triển đi lên, thì ở trên mới tận độ ban cho mình. Thì cái ý thứ nhất cũng như anh nói là cái phần hồn, chúng ta có ba cái hồn, một hồn ở trong tiểu thiên địa và một hồn ở trung thiên, một hồn ở trên hư không đại định. Nhưng mà được cái phần hồn ở cái tiểu thiên địa này mình có phát triển đi lên, thì hai cái phần hồn trên kia nó quang chiếu, cũng như giống như đã rước cái nền lên. Cái ý thứ hai nữa cũng như ví dụ mình có pháp luân thường chuyển á, thì mình pháp luân thường chuyển trong cái bản thể mình được thanh nhẹ thì mới được cái luồng điển của duyên kim mẫu, mới móc cái luồng điển mình lên. Thì như vậy cái gieo duyên tận độ này nó em nghĩ nó cũng giống y như vậy đó. Thì như mình mới được cái sự mà tận độ của bên trên trời Phật ban chiếu cho mình, thì lúc đó mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt, càng phát triển lên, mình cảm thấy được cái sự an yên của mình. Bởi vì mình lúc đó mình càng lên cao, mình càng được thanh nhẹ, thì mình càng an yên. Em xin hết ạ.
Gieo duyên tận độ thì cái này muốn tận độ thì phải trở thành trời Phật thì mới tận độ được. Tận độ là dùng đủ thứ mọi cách để độ giúp mình tiến hóa lên. Ở đây muốn nói là trời Phật gieo duyên với mình để tận độ mình. Khi mà mình đi lên trên á thì bề trên mới dễ gieo duyên cho mình. Còn mình mà ở dưới này á, có kêu có gieo cho mình cũng không có nhận được. Thành ra mình khi mà mình thoát ra, mình đi ra lên trên rồi đó, thì bề trên mới gieo duyên cho mình được, tạo cho mình những cái duyên tốt lành để độ cho mình, để cho mình hiểu cái này cái kia, gửi người tới giúp đỡ mình, gửi Phật sự tới giúp đỡ cho mình, để cho mình tiến lên nữa. Cái nên là gieo duyên tận độ, là bề trên nó gieo duyên tận độ cho mình. Thì khi mà mình được bề trên gieo duyên tận độ thì mình được cái thanh quang điển lành đó, thì lúc đó tự nhiên mình cảm thấy yên. Lúc đó mình cảm thấy yên là mình không có còn động loạn nữa, mình được thanh nhẹ thanh tịnh, không có chuyện gì lo âu nữa, thì lúc đó mình mới cảm thấy yên. Gieo duyên tận độ cảm thấy yên, độ cho mình giải hết những cái sự trần trược, thì lúc đó mình cảm thấy yên, mình không có gì lo âu động loạn, không có bận rộn bất cứ chuyện gì. Tất cả dưới thế gian đều là tạm, đều là giả, tại vì nó không có tồn tại. Thấy đó mất đó, không tồn tại, mới thấy đó rồi cũng mất rồi. đâu có ai mà tồn tại dưới thế gian đâu. Thành ra thầy nói thế gian đô thị giả là vậy, không có gì thật. Nhưng mà lúc mà mình đang sống thì mình thấy cái gì cũng thật, tại cái gì mình cũng rờ mó được. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ mình thấy xa hơn chút thì mình thấy cũng trở về cát bụi hết, trở về không hết, không có gì thật. Tạm một thời gian nào đó thôi, rồi cũng phải sửa soạn để ra đi. Nhưng mà ra đi một cách thanh nhẹ, thanh tịnh hay là ra đi động loạn, hai cái nó khác nhau. Cho nên bây giờ mình tu để sửa soạn cho cái ngày ra đi của mình để được thanh nhẹ. Mình giữ được cái sự thanh tịnh lúc mình ra đi. Ai cũng phải đi mà mình biết sửa soạn trước thì nó đỡ. Còn mình không biết sửa soạn thì lúc đó mình không có biết đường nào mà đi, kêu bằng hắc bạch không phân minh, trắng đen không có rõ. Thì lúc đó ma quỷ nó tới dắt mình đi. Thành ra ai cũng có cái ngày đi, chắc chắn là phải có. Thành ra chắc chắn là phải phải sửa soạn cho nó thanh nhẹ, buông bỏ những cái sự nặng trược không cần thiết, tạm bỡ ở cõi đời này. Mà người không hiểu đạo thì vẫn ôm nó, mà người hiểu đạo rồi một phần nào á thì buông bỏ nó mới nhẹ, buông bỏ mới nhẹ, còn ôm là nặng. Rồi, phân minh đời đạo tự thông hiền.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu cuối. Phân minh đời đạo tự thông hiền. Thì bốn cái chữ mà phân minh đời đạo này thầy thường dùng trong những cái bài kệ đó. Nhưng mà cũng như cái câu trên mà anh nói, khi mình mà được cái sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên ban chiếu cho mình rồi, lúc đó mình phân tách ra đời với đạo nó rất là rõ ràng. Mình thấy rất một cách bạch lạc rõ ràng một hai mặt của một sự việc, cho nên mình không còn nhầm lẫn, mình rất là sáng suốt. Thì như vậy mình đã biết con đường đạo nó đi về ngõ nào, con đường đời nó nào. Thì như vậy cũng như trong trong cái câu châm ngôn của thầy nói, mình là người tu, mình làm những chuyện cần thiết, không làm những chuyện không cần thiết. Như vậy mình đã sáng suốt rồi thì mình chọn những con đường cần thiết, những việc làm cần thiết cho đạo, cho phần hồn mình tiến hóa. Thì như vậy mình chỉ đi trên con đường thanh nhẹ, mình đâu trở nên con người hiền để mình tiếp tục nối gót của thầy để mà mình làm những chuyện cần thiết trong đạo pháp. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Nãy chưa có đọc cho các bạn nghe cái câu của cái tám. Cõi trên là cõi nào? Thưa, cõi trên là từ trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên. Kệ uy nguyên thanh tịnh tự phân liền, đời đạo phân minh tự vượt xuyên, giáp giới quân bình xuyên thực chất, giải mê phá chấp, cảm tâm hiền. Ở cõi trên á, là từ trung tâm bộ đầu mình đi lên là cõi trên, là trời cao. Quy nguyên thanh tịnh tự phân liền, quy nguyên mình trở về với cái sự thanh tịnh mình phân liền. Đời đạo phân minh tự vượt xuyên, giáp giới quân bình xuyên thực chất. Cái chỗ đó là giáp giới quân bình, ở dưới nó động loạn mà lên trên nó là quân bình, kêu là giáp giới quân bình xuyên thực chất, giải mê phá chấp, cảm tâm hiền. Hỏi: muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao? Thưa, muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp, khai triển trung tâm bộ đầu. Nhiên hậu mới thấy rõ luồng điển trung tâm bộ đầu, chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm thông nguyên lý của trời Phật mà tu. Đó, khi mà cái mình đã khai triển được cái trung tâm bộ đầu mình đó, thì cái luồng điển của mình nó xuất phát từ trung tâm bộ đầu đi lên đó, thì lúc đó mình mới phân minh đời đạo. Là ở trên á là đạo là quân bình, ở dưới là đời là nó động loạn. Nên khi mà mình lên tới trung tâm bộ đầu á, lúc đó mình mới phân minh được, mình mới biết được, phân rõ ràng đời là cái gì và đạo là cái gì. Mà cái chỗ đó là cái chỗ giáp giới, ngay chỗ trung tâm bộ đầu của mình là giáp giới. Mình đứng ở đó mình nhìn xuống đời á, nó động loạn, mà mình hướng về trên nó là thanh nhẹ, nó quân bình, nó đưa mình lên. Thành ra phân minh đời đạo, muốn phân minh đời đạo là mình phải lên tới trung tâm bộ đầu, trụ ngay đó. Rồi cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên á, thì lúc đó mới kêu là phân minh đời đạo. Còn nếu không mình đâu có phân minh, mình đâu có biết cái ranh giới giữa đời và đạo như thế nào. Mình lẫn lộn, mình sống trong cái thể xác, mình còn bị giam trong cái con tim phàm này, thế nào mình cũng bị lẫn lộn. Trung tâm sinh lực cả của con người nằm ở nơi nào? Trung tâm sinh lực của con người nha, chứ không phải là của càn khôn. Thưa, trung tâm sinh lực của con người nằm ngay trung tim bộ đầu, xuất phát đi lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt. Đó. Thành ra cái trung tâm sinh lực của mình đó là cái trung tim bộ đầu của mình đó. Cái chỗ đó là cái chỗ phân minh đời đạo rõ rệt. Đứng ngay ranh giới đó, bên đời bên đạo. Một bên đời, một bên đạo là mình thấy rõ. Thành ra mình thấy rõ đời đời đạo không? Trung tâm sinh lực của con người nằm ở nơi nào? Đáp. Thưa, trung tâm sinh lực của con người nằm ngay trung tim bộ đầu, xuất phát đi lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất. Người đời không tu thiền thì không bao giờ khai triển được nơi này. Nhắm mắt không bao giờ thấy sáng, cho nên giải quyết chuyện gì cũng chậm chạp. Trí không sáng, tâm không minh, làm bất cứ chuyện gì cũng không thoát, và chỉ ở trong vòng luẩn quẩn mà thôi. Từ đời tới đạo đều chậm trễ cả, giờ giấc không đứng đắn. Nếu mở được nơi này thì rất dễ hiểu được trình độ của mọi người ở xung quanh. Chuyện gần xa cũng chỉ trong nháy mắt là hiểu liền, không bị ngập ngừng hay là bỡ ngỡ.
Dạ, ăn nửa chừng con có thấy
Đó, không có bị bỡ ngỡ. Cái nơi đó là cái nơi phân minh đời đạo. Rồi, văn minh đời đạo tự thông hiền là sao? Thông, mình thông rồi đó, mình quán thông rồi đó, lúc đó mình mới hiền. Mình biết cả vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi tất cả cũng phải quy không. Cho nên lúc đó mình không có mà hơn thua tranh chấp, mình thấy mọi người đều như nhau. Lấy cái thức bình đẳng, cái thức hòa đồng để đối xử với tất cả mọi người. Thì lúc đó mình quán thông rồi mình mới hiền được. Còn mình chưa hiểu là mình còn chưa có hiền. Mình càng quán thông thì mình càng hiền. Câu thứ nhất, hỏi: chính mình chưa giác làm sao giác tha được? Chính mình chưa giác làm sao giác tha được? Đáp: thưa, chính mình chưa giác, làm thầy chỉ có hại, tha nhân thì có. Kệ: khốn khổ triền miên hại bạn hiền, đồng tu khó tiến chẳng an yên. Thực hành rốt ráo nhưng không đạt, hậu quả triền miên chẳng giúp hiền. Chính mình chưa giác, làm thầy thì chỉ có hại tha nhân thôi. Bởi vì mình tu cái pháp này là trước hết là không có được làm biếng mà không được làm thầy là vậy. Mình chưa có đi tới cái chỗ giác là hiểu rõ hết tất cả đó. Mà mình đi ra mình làm thầy á, là mình chỉ hại người ta thôi, không có giúp ích gì được. Nhưng mà thế gian cũng có nhiều người thích, thích làm thầy, chưa có hiểu rõ gì hết mà muốn làm thầy, cũng có. Khốn khổ triền miên hại bạn hiền. Đó, sống trong cái khổ triền miên rồi mình hại luôn những người bạn xung quanh. Đồng tu khó tiến chẳng an yên, tu chung như mấy người đó nhưng mà cũng khó tiến, không có được yên. Thực hành rốt ráo nhưng không đạt, hậu quả triền miên chẳng giúp phiền. Thì cái hậu quả của cái người mà ra làm thầy á, thì nó đương nhiên là nó không có tốt rồi, tại mình không hiểu, mình chỉ sai, mình dẫn sai cho người khác đi con đường sai trái á, thì cái tội lỗi đó mình mang. Hỏi: thấu triệt việc làm và bày vẽ cho người khác, hậu quả ra sao? Đáp: thưa, mỗi mỗi không hiểu, không làm, không nên cương ẩu làm càn, cuối cùng hậu quả sẽ lãnh đủ. Kệ: đã khờ không hiểu mình ngu, tâm động băn khoăn lại tạo mù, nghiệp lực tràn đầy không tháo gỡ, càng tu càng hại kẻ như mù. Đó, anh nói là ý nói cũng mấy người chưa có hiểu mình, không có hiểu, không có thông hiểu á, mà đứng ra làm thầy chỉ bảo đủ thứ á, làm cương làm mẫu làm càn á, là cuối cùng hậu quả mình sẽ lãnh đủ. Cái luật nhân quả nó không có tha mình đã khờ rồi, mình không hiểu rồi, rồi mình còn ngu nữa, tâm mình động băn khoăn là tạo cho mình mù thêm, không thấy đường đi. Nghiệp lực tràn đầy không tháo gỡ, như là khi mà mình ở trong cái trạng thái đó, chứng minh là cái nghiệp lực của mình tràn đầy mà mình không chịu tháo gỡ, mình đi lo cái chuyện khác. Càng tu càng hại kẻ như mù, thì mình càng đi trong cái đường đó thì nó đi ngược dòng rồi, thì càng tu nó càng hại, kể như là mình là người mù thôi, không có biết đường đi. Hỏi: mong gặp nhiều ngày nay được gặp là sao? Đáp: thưa, tương ngộ tự nhiên và hồn nhiên là một điều may mắn của đôi bên. Kể quyết tâm nuôi dưỡng phần tương ngộ, gặp gỡ chung vui tự gặp bồ. Triết lý văn minh đường chánh đạo, cảm minh thiên địa sống chung hộ. Nó, cái sự tương ngộ đó là nó sự sắp đặt của bề trên, cho nên trong cái tự nhiên và hồn nhiên mình không có nghĩ tới mà mình được không được gặp. Quyết tâm nuôi dưỡng phần tương ngộ, nó mình có trong ý mình cũng có cái nuôi dưỡng cái phần muốn gặp lại, nhưng mà phải đúng ngày đúng giờ mình mới có cái duyên gặp lại, chứ không phải mình muốn là được, nhiều khi mình muốn mà cũng không được. Gặp gỡ chung vui tự gặp bồ, mình gặp gỡ chung vui mình gặp những cái bạn bè của mình đó. Thuyết lý phân minh đường chánh đạo, ở đây ông thầy muốn nói ổng, những người mà bạn hiền của ổng là bạn đạo đó, đến gặp ổng tương ngộ ổng ở Atlantic City, là nơi mà thầy nhà của thầy đó đó, bên Mỹ đó, ngay bờ biển, thì đến đó gặp thầy tương ngộ, gặp gỡ chung vui thì gặp bồ. Thuyết lý phân minh đường chánh đạo, lúc đó thầy mới thuyết lý phân minh, phân tách cho mình thấy rõ con đường thế nào là con đường chánh đạo, thì gặp thầy thì chỉ nói chuyện đạo. Cảm minh thiên địa sống chung hồ, lúc đó mình mới hiểu rõ trời đất, mình sống chung một cái hồ trong một cái nhà luôn. Câu hỏi số 4: làm người có phải chịu định luật sanh lão bệnh tử không? Có ai thoát khỏi đâu. Làm người không khác gì cây ở trên rừng hoang, phải chịu định luật sanh lão bệnh tử như nhau. Sống trong có không không mà tiến hóa, cũng phải giữ cuộc nhân quả như nhau. Cho nên làm người không ai muốn chết, nhưng cuối cùng bắt buộc cũng phải ly tán cuộc sống. Nhiên hậu mới tiến hóa được, càng mưu mô lại càng đau thương khi lìa xác. Chỉ có tu trong thực hành thì mới được tự cứu được. Kệ nhân duyên khuyến rũ tự phân tường, khó khổ mới minh tự thức thương. Đời đạo song hành trong khổ cảnh, thức tâm tự thức hiện yêu thương. Đó, làm người cũng như tất cả muôn loài ai cũng phải chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Sống trong có không không mà tiến hóa, thì học bài có lúc có lúc không, có lúc được có lúc mất, không có lúc nào mà nó giống nhau hết. Phải giữ cuộc nhân quả như nhau thì mình phải chịu cái trong cái định luật nhân quả vay trả ở dưới thế gian này. Cho nên làm người không ai muốn chết, nhưng mà cuối cùng cũng bắt buộc phải ly tán cuộc sống. Mình đã sinh ra làm người, nhưng mà đã quen với cuộc sống này rồi thì mình không có muốn chết, nhưng mà cái định luật nó bắt mình phải chết để mình đi qua học cái lớp khác để tiến hóa lên, chứ không phải trong một cái lớp này không, thành ra cái nhiều kiếp nhiều kiếp. Càng mưu mô lại càng đau thương khi lìa xác, thì mấy người không hiểu thì càng mưu mô ác độc, thì càng ngày lúc mà lìa xác là đau thương lắm. Chỉ có tu trong thực hành thì mới tự cứu được. Đó, mình tu trong cái thực hành đó, mình mới giải ra, tháo gỡ ra thì mình mới tự cứu mình được. Kêu bằng thực hành tự cứu đó. Nhân duyên khuyến rũ tự phân tường. Nhân duyên mình sống ở thế gian thì có nhân duyên. Duyên người này giữa người này và người nọ khuyến rũ. Mình tự phân ra để mình hiểu rõ. Khó khổ mới minh tự thức thương. Nhờ cái khổ, nhờ cái khó mình mới được sáng suốt, rồi mình thức tâm mình mới thương. Đời đạo song hành trong khổ cảnh. Nhờ mình sống trong cuộc đời này mà mình tu đạo đó, hai cái đó là mình đã sống ở trong cái khổ cảnh chứ không phải là sung sướng gì, mà nhờ cái khổ cảnh đó mình mới thức tâm tự thức hiện yêu thương. Mình thức tâm mình tự thức rồi đó, lúc đó mình mới hiểu cái sự yêu thương là cái gì. Câu hỏi số 5, bão bùng nguy hiểm do đâu, nguyên do từ đâu? Đáp: bão bùng nguy hiểm nguyên do từ sự chuyển động mạnh của trời đất đã hình thành bất chấp sự bình an hay là hư hoại của trời đất. Người tu cuối cùng tham ăn tham nhậu, hậu quả không khác gì sự bão bùng nguy hiểm, hủy hoại tâm thân, không có lối thoát là vậy. Kệ: thân bình chẳng có tạo bao vây, sám hối ăn năn có dịp may, sửa chữa mới tiến không động nữa, hàng ngày nhập định cảm vui vầy. Đó, cái sự bão bùng mà nó nguy hiểm á, là do sự chuyển động mạnh của trời đất. Mà cái sự chuyển động mạnh của trời đất do đâu mà có? Do con người bất chấp sự bình an hay là hư hoại của trời đất. Là mình sống với trời đất mà mình bất chấp. Mình không có lo bảo vệ môi trường. Mình bất chấp trời đất. Cho nên nó mới có sự cái chuyển động mạnh như vậy. Tất cả là do con người. Sống rồi xài phí quá nguyên liệu của trời đất thì đương nhiên là mình phải gánh lãnh lấy cái hậu quả không tốt. Cho nên lúc sau năm nay là thấy bão bùng nguy hiểm, bão rồi lụt rồi cháy đủ thứ chuyện hết, động đất thì đó là tất cả những cái đó là nguy hiểm là do cái sự bất chấp bình an hay hư hoại của trời đất mình thành, là con người sống không có biết lo. Người tu cuối cùng tham ăn tham nhậu, hậu quả không khác gì sự bão bùng nguy hiểm, hủy hoại tâm thân, không có lối thoát. Người tu cũng vậy, mình có cái tiểu thiên địa này mà mình không có biết lo, mình ăn nhậu là mình phá hoại cái ngũ tạng của mình, là tiểu thiên địa của mình, không khác gì mình phá hoại trời đất, nó gây bão bùng nguy hiểm. Mà đây cái này mình phá hoại cái tâm thân mình thì nó gây bão bùng nguy hiểm trong tâm thân mình, không có lối thoát. Kệ: thân bình chẳng có tạo bao vây, thân bình an thì không có tạo sự bao vây, sám hối ăn năn có dịp may, như mình sám hối ăn năn mình có cái dịp may tiến hóa lên, sửa chữa mới tiến không động nữa. Mình tu mình có sửa thì nó mới có tiến, mà mình không sửa thì nó không bao giờ tiến. Nếu mình hồi đó giờ mình thấy những cái tánh hư tật xấu của mình mà mình không sửa được tánh nào thì chắc chắn là mình không có tiến. Mà mình sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình á thì mình trở về thanh tịnh cho mình không có động nữa. Tại cái tánh hư tật xấu của mình nó mới làm cho mình động. Mà mình sửa được đó thì cái tâm mình không còn động nữa. Hàng ngày nhập định cảm vui vầy. Nếu mà cái tâm mình không có động nữa thì hàng ngày mình tu thiền đó, mình dễ nhập định lắm. Mình thấy vui. Hỏi: bình tâm tu tiến có hữu ích gì không? Đáp: thưa, bình tâm tu tiến mọi điều lành sẽ đến. Từ vật chất cho đến tâm linh mọi bề đều tốt. Kệ: quy hội chân hồn trí sáng choang, bình tâm học hỏi tự khai màn. Đời là quả hiện do nhân tạo, giữ vững niềm tin rõ nhiệm màu. Bình tâm tu tiến thì lúc đó mình không có động nữa, tâm mình lúc nào nó cũng bình đẳng. Thì lúc đó đương nhiên mình nếu mình tu trong cái tình trạng đó thì nó sẽ mọi chuyện nó sẽ tốt lành đến với mình, từ đời lãnh đạo, từ vật chất cho đến tâm linh. Quy hội chân hồn trí sáng choang, khi mình tu mà mình trở về với cái chân hồn của mình ở trung thiên hay là ở trên nữa thì lúc đó cái trí mình nó sáng choang, bình tâm học hỏi tự khai màn. Mình giữ cái sự bình tâm thanh tịnh đó, mình học hỏi là mình tự khai màn, mình mở ra, mở cái màn u minh ra. Đời là quả hiện do nhân tạo, mình biết ở trong cái cuộc đời này tất cả là cái gieo nhân nào gặp quả đó. Cái quả hiện nay mình có là do mình đã gieo cái nhân đó trong kiếp trước, nhân xấu hoặc là nhân tốt, thành ra kiếp này mình lãnh quả. Gieo nhân hai quả ai ơi, như là mình đã gieo cái nhân rồi thì kiếp này là mình hái cái quả đó, quả ngọt hay quả đắng tùy theo mình đã gieo cái giống như thế nào. Giữ vững niềm tin rõ nhiệm màu, thì mình cứ giữ vững niềm tin nguyên lý của trời đất và định luật của trời đất thì mình mới thấy rõ cái sự nhiệm màu ở đâu. Câu số 7, xuân tình là gì? Thưa, xuân tình là đứng vào tuổi hoạt động của tình đời, tự cảm thấy tràn đầy nhựa sống. Ai ai cũng mong có cơ hội tự hoạt động, cần sự tự do và tự lập. Người tu thiền thì đóng cửa đời, mở cửa đạo, siêng năng tu thiền và chất phác. Kệ thật thà chất phác tự hành xuyên, duyên đạo tình đời xoay chuyển tiến. Quyết định không thành không luyến tiếc, thực hành tự đạt tự tầm xuyên. Ở đây thầy nói xuân tình là nó vào tuổi mà hoạt động của tình đời đó, tự cảm thấy tràn đầy nhựa sống mới lớn lên đó. Ai cũng mong muốn có cơ hội tự hoạt động, cần sự tự do và tự lập. Người tu thiền á, muốn phát triển á, là phải đóng cửa đời thì lúc đó mới mở cửa đạo được. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là bớt lại cái hướng ngoại, lui về trong bên trong thanh tịnh lo sửa mình, siêng năng tu thiền và chất phác. Con người ta sống nhờ cái sự thật thà, mà nếu mình đi tìm chân lý mà mình không thật thà thì không bao giờ mình tìm ra chân lý. Chân lý là sự thật. Thật thà chất phác tự hành xuyên, nếu mà mình có cái bản chất thật thà chất phác tự nhiên mình hành nó sẽ xuyên qua những cái trở ngại, những cái khó khăn gì mình cũng qua được. Duyên đạo tình đời xoay chuyển tiến, mình nhờ cái duyên đạo và tình đời nó xoay chuyển cho mình những cái hoàn cảnh để giúp cho mình tiến lên, mình quay về bên trong nhiều hơn thì lúc đó mình dễ tiến hơn. Quyết định không thành không luyến tiếc, thì những cái gì mình đã quyết định mà nó không thành ở bên ngoài đó, thì mình cũng không có luyến tiếc, bỏ nó qua. Thực hành tự đạt tự tầm xuyên, mình thực hành đó, thì tự mình đạt, lúc đó mình tiếp tục mình tầm đi tới nữa. Rồi bây giờ mình đọc bài thơ ha. Cùng đọc thơ thầy: động loạn phơi bày hư thiệt giải, đánh đau mới thấy chuyện an bài. Trùng tu thấu đáo tâm tình sái, tự nguyện chân hành sớm sửa sai. Động loạn phơi bày hư thiệt giải, thì bây giờ khi mà cái động loạn của mình có rồi đó, mình phơi bày ra hư hay là thiệt thì mình phải phơi bày ra, mình thấy rồi mình mới giải được. Đánh đau mới thấy chuyện an bài, mình bị đòn á, đánh đau là mình bị đòn, mình bị những cú nặng nó làm cho mình đau á, đau xác rồi đau hồn á, thì lúc đó mình mới thấy chuyện của bề trên đang an bài. Trùng tu thấu đáo tâm tình sái, trùng tu là mình đã có tu rồi, bây giờ mình tiếp tục tu lại kêu là trùng tu. Trùng tu mình mới thấu đáo được, mình mới hiểu được cái tâm tình của mình sai chỗ nào. Tự nguyện chân hành sớm sửa sai, thì lúc đó trong tâm mình phát nguyện ra mình phải chân hành. Chân hành thì có nhiều chuyện lắm, hồi đó mình có học rồi đó, lâu lắm rồi. Sớm sửa sai, tu thế nào mới kêu là chân hành đó. Tu theo định luật an bài, thanh bình là cảnh phân hai đạo đời. Tu theo cái định luật của Thượng Đế đang bài, sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoài diệt. Đó là những cái định luật mà Thượng Đế đang bài. Tu theo định luật an bài, thanh bình là cảnh phân hai đạo đời. Thì khi mình đạt tới thanh bình là lúc đó mình mới là đạt tới cái cảnh mà nó thấy rõ là bên đời là cái gì, bên đạo là cái gì đó, cũng như trung tâm bồ đầu nãy mình nói đó. Sống chung khung cảnh đất trời, mình sống trong một nhà, huynh đệ sống chung một nhà là cái khung cảnh của mình là đất với trời thôi à. Ở trên là trời, ở dưới là đất thôi. Âm dương tương hội không rời không ly. Âm dương tương hội là chỉ có nói hồn vía mà tương hội á, là nó không có bao giờ rời, không có bao giờ ly nữa. Chính người chẳng chịu thực thi, chẳng lo tu luyện, tiếng vì tình thương. Chính mình á, tại vì mình không có chịu thực hành đúng thôi, chẳng lo tu luyện, tiếng vì tình thương. Mình không có lo tu luyện tiến lên, vì hai chữ tình thương mà mình không lo tu. Phật trời lưu lại ánh gương, sáng soi nội tạng phân lường giả chân. Phật trời đã để lại cho mình một cái ánh gương lành để soi sáng cái nội tạng ở trong lòng của mình đó, để phân ra cái gì thiệt cái gì giả cho mình thấy. Thoát tâm phàm tục quy hướng, khi mình thoát được cái tâm phàm tục và thoát được con tim bằng thịt này đó, thì lúc đó mình đi ra ngoài, mình lên trung tung tim bồ đầu rồi mình xuất ra ngoài thì thoát tâm phàm tục quy hướng. Quy hướng là trở về đó, quy hoàng đó. Điển tâm hiệp hội tùy cơn chuyển hình. Điển tâm là cái trung tâm bộ đầu của mình đó, nó hiệp hội, nó gom lại hết những cái luồng điển tùy cơn mà nó chuyển biến. Cảnh trời vui đẹp bình minh, giao du êm dịu chuyển tình sửa tu. Cảnh trời á, nó vui đẹp như là bình minh nên là ánh sáng nó mới bắt đầu nó lú lên đó. Giao du êm đẹp, giao du êm dịu chuyển tình sửa tu. Lúc đó mình giao du đi đây đi đó một cách êm dịu, chuyển cho mình tự nhiên mình muốn sửa nên mình tu sửa. Trăng sao cũng vậy, chung khu tương sanh tương chiếu, diệt mù nội tâm. Đó, trăng sao cũng vậy, nó cũng chiếu cho mình, nó cũng chung một nhà, tương sanh tương chiếu, hai cái nó hợp nhau để nó trưởng thành phát triển và nó chiếu. Diệt mù nội tâm là giải được cái sự mê mù trong cái nội tâm của mình, cái sự ban chiếu của ánh sáng thanh nhẹ đó sẽ giúp cho mình giải được cái sự mù trong nội tâm, khai thông điển hóa truy tầm, tu cho đắc đạo khỏi lầm khỏi sai. Khai thông điển hóa truy tầm, mình đi truy tầm cái chân lý, mình đi truy tầm cái sự thật, mình khai thông cái luồng điển á để nó biến chuyển rồi nó đi truy tầm. Tu cho đắc đạo khỏi lầm khỏi sai, tu mà đến nơi đắc đạo thì lúc đó đâu còn lầm sai nữa. Ước mong các bạn vui hoài, chính mình là kẻ phân hai đạo đời. Mình ước mong các bạn vui hoài, chính mình là kẻ phân hai đạo đời. Khi mà mình phân minh được đời đạo đó, là mình lên tới trung tâm bồ đầu rồi, là lúc đó mình biết được phân hai đời đạo đó, thì lúc đó mình đâu có bị lẫn lộn nữa mà mê lầm. Đương nhiên là mình phải đi hướng về con đường đạo rồi, mình bỏ đời qua đạo rồi, không có mình phân ra hai đường nó rõ rệt thì mình không có nhầm lẫn nữa, mình quyết định chọn con đường đạo là mình đi lên thôi. Đương Sĩ Hằng, Sài Gòn, ngày 18 tháng 4 1970. Rồi bữa nay chúng ta không có gì chia sẻ nhiều thì chấm dứt sớm để các bạn tiếp tục ăn Tết
Cảm ơn anh Bảo.
ha.
Chào bạn đạo.
Chào các bạn.
Tu có gì ngon hơn đâu mà ăn Tết, anh Bảo em thấy cũng vậy, chỉ hơn được người
Thì
thường chút xíu, dù có gì là cũng
mấy
cơm
người
rau
mà
đậu hũ nhiều đó à.
mấy người mà hướng ngoại thì còn phải ăn Tết.
Chào anh Bảo, cảm ơn nhé, chúc mọi người mình khỏe, chúc các bạn gạo vui vẻ.
tại
Dạ
vì
chốt. Thôi em cũng cảm ơn anh Bảo,
đấy,
chúc
cảm ơn
đường
anh
bạn
Bảo,
bảo
chúc
vệ.
các bạn nào học hành tiến bộ.
Bây
Dạ
giờ
yêu
nếu mà
nhất
mình
là
chưa
chị
đóng cửa đời á, chưa đóng cửa
không
đời á, thì mình phải ăn Tết.
trả
Mà mình đóng cửa đời á thì ngày nào cũng là ngày của trời Phật, ngày nào cũng là ngày phải tu sửa, thành ra nó không có phân chia mà cái Tết với là không Tết, ngày nào mình cũng là ngày của trời Phật, ngày nào ông trời
đúng rồi,
cũng ban thanh khí
vậy
cho mình, ngày nào mình ông cũng ăn cơm trời, thành
đi
ra
các đại hội đọc chủ ở trong cái ban tổ chức rất là đẹp trai, bây giờ có tuổi rồi thì nó cũng
rồi. Chào hết các bạn nha. Kỳ sau mình gặp. Mình tắt nha.
chào anh Bảo.
Dạ. Yeah.